ban chỉ đạo ăn cơm tiếp hạng phần lệch 2548 dư lệch 2004 của thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Hòa thượng là một bậc cao tăng hạnh đức, bao dung độ lượng, ngài đã nhiệt tình, nhiệt tâm vì Phật sự chung của giáo hội. Theo phong lệ hàng năm, ngài đi viếng thăm các trường hạ từ Phật chí năm. Hôm nay ban tổ chức cũng như ban đại diện Phật giáo quận 6 và chư tăng ni Phật tử quận 6 cũng như chư tăng hành giả ân cư của trường hạ chùa Thiện Long được vinh dự cung đón hòa thượng thượng tiến hào hoàng quan âm bề đạo tràng viếng thăm trường hạ, và sẽ hòa thượng sẽ truyền đạt những tinh ba cốt lõi Phật đà và sẽ truyền đạt những kinh nghiệm bản thân của hòa thượng trong suốt 50 năm hoằng du chánh pháp. Hôm nay thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý liệt vị xin đạo tràng cái một tràng pháo tay để cung linh hòa thượng quan âm hay đạo Phật.
Thì họ nghĩ đó, các tôn giáo khác thì có ba cái việc mà Phật giáo tâm tập, tức là giáo quyền, giáo chế và giáo sản. Nên giáo quyền, giáo chế, giáo sản thì Phật giáo chúng ta nên không có đặt công định là do tự nhiên. Đạo Thiên Chúa thì tất cả những người mà được tân phong linh mục, rồi giám mục, rồi tổng giám mục, hồng y là đều do giáo hoàng ở bên La Mã tân phong đấy. Ở trên khắp thế giới này không có một linh mục nào, không có một giám mục nào đấy mà tự xưng là giám mục được. Tất cả các giám mục là đều do giáo hoàng tân phong. Đó là gọi là giáo quyền. Thứ hai đó là giáo sản. Nên tất cả tài sản của Đạo Thiên Chúa hay là thực tế nhất mà quý vị thấy, tất cả các nhà thờ trên thế giới này là của giáo. Nhà thờ trên thế giới này, đất đai mà do nhà thờ tạo được gọi là của giáo hội, gọi là nhà chung. Đó là giáo sản. Thì giáo chế tức là họ có một cái chế độ rõ ràng. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta là từ xưa tới giờ chúng ta không có nghĩ nha. Tại vì là Phật chúng ta là mang cái tính tự do, mang cái tính bình đẳng và giải pháp giác ngộ. Ở đây những cái từ trong Phật giáo chúng ta được. Cho nên bình đẳng thì tất cả thiên tăng của chúng ta đây là bình đẳng ngang nhau đó. Cho nên tôi cũng không được quyền coi tôi là có quyền với quý thầy hay là tôi là trên bên này bất kỳ này. Tức là bình đẳng. Trong đạo Phật chúng ta là bình đẳng. Có cái quan niệm bình đẳng, coi bằng nhau đó. Chúng ai có quyền mà áp đặt cái gì ai đó, đấy là tôn giáo. Thứ hai là giáo sản Phật giáo chúng ta đó, là tăng vô duy vật, chủ trương là chúng ta không có thầy. Và người tu theo đạo Phật thì coi như là tài sản là tất cả của mình ở trong cái sanh tử luân hồi. Cho nên cái tu hành thì muốn thoát ra khỏi cái sanh tử luân hồi, do đó mà mình từ chối mọi cái quyền lợi sở hữu trên thế gian. Về cái phần giáo chế, giáo chế thì cái một nền tức là ai muốn xưng là sa môn, muốn xưng là hòa thượng, muốn xưng là yết ma, muốn xưng là đại đức, xưng là thượng tọa gì đó thì cái này gần như là tự ý, anh em gần như là tự ý. Thì từ xưa cho tới bây giờ thì đạo Phật chúng ta được mọi người hiểu như vậy. Cho nên mà nói thống nhất thành một tổ chức duy nhất thì cái này ta không tin phát hiện đâu. Tức là cách đây 30 năm thì cái trường hợp 40 năm thì Phật giáo Việt Nam thống nhất ra là thì người ta nói là cũng chỉ có cái tên thống nhất thôi. Cái tên là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thôi. Nhưng mà kỳ thật á thì bên trong không có thống nhất. Cho nên các thầy phái, các tự viện nó vẫn sinh hoạt tự do. Vì vậy mà mình nói tới thống nhất một tổ chức duy nhất ở trong nước Việt Nam chúng ta thì không hay. Nhưng mà đây là lần thứ hai tôi tới Mỹ thì nói cái chuyện này là bên cái lần này thì tôi nói với họ đấy là ở Việt Nam nói thật thì bây giờ chúng ta có được trên 10.000 ngôi chùa, chúng ta có trên 40.000 tăng ni và chúng ta có một cái số lượng tín đồ mà thường thì Việt Nam nói là 80%, nhưng mà thật mà biết là nó được mấy phần trăm cái này. Tăng ni thì ta có kiểm tra, tăng ni có kiểm tra đàng hoàng, có tập kiểm định và cũng có cái giáo chế ăn thôi. Giáo chế ăn thôi có nghĩa là tất cả 55 năm. Tôi đi tu năm nay là 55 năm. Nhưng mà 55 năm tu hành thì cái trường hợp người ta chỉ tính bắt đầu từ cái năm mà họ lấy phụ thuốc trở lên đủ 40 năm thì mới cho lên tầng quả được. Đây là cái giáo chế của chúng ta. Và lại còn có cái quy định tăng ni muốn họ lấy phụ thuốc là phải có cái trình độ văn hóa tối thiểu là lớp 12 trở lên. Đây là giáo chế rồi. Thì bây giờ đến Phật giáo Việt Nam chúng ta là một tổ chức duy nhất, một tổ chức Phật pháp, một tổ chức mà được trên quyền công nhận qua cái hiến chương sinh hoạt. Thì lần này sẽ nói như vậy ở Việt Nam chúng ta có một giáo hội Phật, có một giáo hội Phật giáo Việt Nam, có một giáo hội Thiên Chúa và có một giáo hội Tin Lành Việt Nam chúng ta. Rồi bây giờ có thêm một cái giáo hội Cao Đài, có thêm giáo hội Hòa Hảo, có thêm giáo hội cộng đồng Phật giáo ở Việt Nam chúng ta giờ qua ngày là sáu cái tôn giáo. Và sáu cái tôn giáo này là sáu tôn giáo là đại diện cho tôn giáo, chứ không có cái tôn giáo thứ hai. Và ở trong tôn giáo chúng ta thì chỉ có một tôn giáo. Thì như vậy đó, cho nên họ nói nghĩ rằng đó, giữa mình và các nước ở trên thế giới, các cái nước theo tôn giáo hay là theo tôn giáo thì cần phải gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm hiểu biết lẫn nhau, có thể là cho nên họ có ý là muốn mời giáo hội Việt Nam chúng ta tham gia vào cái hội đồng tôn giáo thế giới thì vừa được ở bên cạnh mình. Tôi nghĩ đây là cái tốt mà họ có cái tân tộc chúng ta. Thì sở dĩ mà được như vậy này, là vì giáo hội chúng ta từ khi thành lập tới hôm nay đã trải qua 22 năm. Mà trong 22 năm này, từng bước tới đây chúng ta đã điều chỉnh cái sinh hoạt của chúng ta này để làm cho mọi người có thể thân thương gần gũi, chấp nhận và giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tu hành. Đó là một cái điều mà chúng ta đã làm được. Cho nên mọi người hãy công nhận chúng ta là một thực thể chúng ta. Cho nên chỗ này tôi muốn nhắc tôi như thế là được người ta công nhận hay không là do chính mình. Cho nên mình phải làm một cái việc gì đó thì người ta mới công nhận. Thì ở trong 22 năm thành lập giáo hội chúng ta đã làm được một cái việc quan trọng. Lúc ban đầu tức là không biết tổ chức, không biết lãnh đạo, không biết ý chí, không biết hành động. Trong 22 năm rồi thì chúng ta đã thực hiện được cái việc như thế. Và cái việc cũ mà chúng ta đã làm cũng không kém phần quan trọng. Tức là mỗi người chúng ta đây nỗ lực tấn công vào những ngoại thương. Gần như là năm nào là giáo hội chúng ta cũng đều tổ chức ăn cư công đức. Tức là siêu tăng Việt Nam chúng ta phải nói là tu hành một cách nghiêm túc. Đó là cái việc mà xưa kia chúng ta không thể làm. Khi mà tôi mới xuất gia tu ấy, thì có thể nói 2-3 năm thì Việt Nam chúng ta nói chung là cả Việt Nam mới có được một cái quần hương ở trên cái đường. Nhưng mà từ khi có giáo hội hôm nay thì chẳng những cả Việt Nam mà riêng thành phố chúng ta mỗi năm những cái điểm an cư tập trung như thế này cũng có trên 2 điểm an cư. Đó là cái thân đó mà thế giới không thể chối cãi gì hết. Tức là chúng ta tu hành một cách nghiêm túc, chứ không phải là chúng ta tu hình thức Tại vì đa số người nước ngoài là nghĩ rằng ta có tính sâu chủ nghĩa mà là người bất kỳ tu hành. Cho nên thậm chí họ tin chúng ta là những người phương tiện. Nhưng mà khi họ tới đất nước chúng ta, họ quan sát, họ thấy cái sinh hoạt của chúng ta như thế này, họ nói là à, chúng ta phương tiện. Tức là Phật giáo Việt Nam là một tổ chức mà tôn giáo đúng nghĩa của nó. Cho nên đây là điều đáng mừng, vì chúng ta làm được, chúng ta tự khẳng định cái vị trí của mình ở trong Phật giáo và trong cộng đồng tôn giáo của chúng ta. Cho nên đi tới đâu họ cũng trân trọng, họ trân trọng cái Phật giáo của chúng ta. Và một việc phụ thứ hai nữa mà chúng ta đã làm được, tất cả thành hội nói chung và riêng Phật giáo Phật giáo là về cái mảng từ thiện xã hội, chúng ta một nói chung. Tại riêng về cái Phật giáo Phật giáo chúng ta đây không, nhưng mà mỗi năm như vậy là chúng ta quyên góp để làm cái công tác từ thiện xã hội quốc tế, người khổ, người nghèo, người bệnh, chúng ta có tất cả hàng tỷ đồng để làm gì. Cho nên khi mà nói tới cái từ thiện xã hội đó, thì tôi thấy là tất cả các đoàn thể, các tổ chức ở nước ngoài họ nhìn mình như thế này, nhưng cái thằng sáng tôi nói này, tại vì đa số họ quan tâm đi, nên họ quan tâm tới cái vấn đề từ thiện xã hội, cái vấn đề này là vấn đề quan trọng. Cho nên tôi mới thấy được họ nhìn về chúng ta và nhìn thấy cái sự đóng góp của mình và tôi cũng thấy. Chứ còn từ trước đó, họ nghĩ sao? Họ nghĩ là cái công tác từ thiện xã hội này là chỉ có những cái tổ chức Thiên Chúa và tổ chức Tin Lành mới làm. Tại vì Tin Lành và Thiên Chúa thì đó là tôn giáo thiệt, còn Phật giáo mình là cái tổ chức. Nếu là nói tôn giáo thì lại mang cái tính chất không hòa hợp, không đoàn kết, không ai lãnh đạo thì ai hết, nhưng mà nó thành tôn giáo yếm thế bi quan. Và yếm thế bi quan tức là người tu quân giáo chúng ta thì thường thẩn thương và không sản xuất, cho nên vào trong tâm sơn cùng tốc tu hành khổ hạnh, cho ai nghĩ tới cái Phật giáo mà đi ra làm công tác từ thiện xã hội. Cho nên khi mà nói tới một năm mà hội Phật giáo chúng ta làm cái công tác từ thiện xã hội để đến cả mấy chục tỷ đồng, họ rất ngạc nhiên, không nghĩ chuyện cái chuyện này là như vô giáo làm, Phật giáo không làm. Nhưng mà trên thực tế này ngày nay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đã khẳng định cái việc này là Phật giáo chúng ta làm nhiều hơn cả vị chúa thời hiện. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì quý thượng và quý hòa thượng xem cái bản thống kê của mặt trận thành phố chúng ta hàng năm và xem cái sinh hoạt của mặt trận trong các cái tờ báo của mặt trận, mình đã thấy những cái hình ảnh của tăng ni chúng ta mà tham gia vào cái mạng xã hội này nhiều hơn bất cứ tôn giáo nào, thậm chí hơn các lần thế là sự thật. Cho nên chính cái chỗ mà họ nghĩ là ta không làm, ta không thể làm được, nhưng mà thực tế là chúng ta đã làm, mà phải làm một lần mà làm nhiều lần liên tục trong nhiều năm như vậy. Đây là cái Phật giáo chúng ta làm rồi. Tôi mới nói tin mới mở là Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh là còn nghĩ tới cái việc xa hơn nữa, là chúng tôi cho người ta Thái Lan nghiên cứu về các cái chùa trên Thái Lan, họ tổ chức nuôi dưỡng những người mà bị nhiễm HIV/AIDS, tức là cái căn bệnh mà của thời đại ấy, để rồi Việt Nam chúng tôi sẽ làm. Thế thì gần nhất là chúng tôi sẽ làm cái trung tâm tư vấn về cái bệnh này. Xa nữa là chúng tôi sẽ xây dựng những cái khu mà tinh dưỡng cho những người này. để trước nhất là họ có một cuộc sống và những thời gian là phải xây dựng cho họ có một cái đời sống tâm linh yên ổn trước khi họ tự giác cuộc đời. Tại vì những người này nếu để sống là ta nên chỉ kéo dài mà cho nên lúc bây giờ họ có thể cái Phật giáo Việt Nam này có những cái ý nghĩa, có những cái ý nghĩa mà nhiều tôn giáo khác trên thế giới chưa nghĩ ra, chưa làm. Cho nên vì lý do này mà họ muốn yêu cầu chúng ta tham gia vào cái tổ chức hội đồng tôn giáo thế giới ở bên cạnh những người phụ để chúng ta trao đổi với nhiều tôn giáo bạn khác nữa để cùng nhau mà xây dựng cái nền hòa bình trên thế giới. Cho nên đây là một vài nét mà tôi muốn giới thiệu những cái thành quả của quý vị làm được mà tôi có điều kiện để giới thiệu cho người nước ngoài biết được chúng ta. Sau đây thì tôi có thêm một vài chỉ dẫn nhằm nhắc cho chúng ta chúng ta trên bước đường của mình. Sở dĩ chúng ta được tôn trọng như vậy, sở dĩ mà chúng ta làm được việc như vậy thì chúng ta xem lại cái nguyên nhân từ đâu mà đưa tới cái thành quả chúng ta đạt. Tự nhiên mình không thể có mà lại không có. Đây là cái điều mà quan trọng chúng ta phải suy nghĩ. Tại vì khi Phật giáo hưng thịnh thì nó cũng có một cái nguyên nhân để dẫn tới hưng thịnh, và khi Phật giáo suy đồi thì nó cũng có cái nguyên nhân để đưa tới cái suy đồi. Chúng ta phải thấy. Tại vì khi Phật giáo suy đồi là tại sao? Tại chúng ta thường nói là Phật giáo thời Đinh Lê Ni Trần trải qua 40 triều đại này là thời kỳ vàng con của Phật giáo. Sau tới Lê Nguyễn Phật giáo chúng ta mất tổ đức. Phải nhìn thấy như vậy để rút kinh nghiệm cho hôm nay thời gian này. Cho nên tại sao Đinh Lê Ni Trần cực thành như vậy? Rồi tới Lê Nguyễn chúng ta mất cái tổ đức này. Chỗ này chúng ta nên suy nghĩ để rút kinh nghiệm cho chúng ta hôm nay. Cho nên khi Phật giáo Nhà Đinh bắt đầu khởi sắc là nhờ lúc đó có Pháp Sư Ngôn Thiên Thu. Cho nên Pháp Sư Ngôn Thiên Thu giúp cho Đinh Thiên và những gì rất là quân thì Đinh Thiên Hoàng là vua là nhờ cái đầu của Pháp Sư Ngôn Thiên Thu. Cho nên Đinh Thiên Hoàng có phong cho Ngài làm cung điện đại sư. Chỗ này là đồng chí thầy. Tức là cung điện đại sư là một người mà đóng góp trí tuệ để xây dựng cái nền độc lập cho cái dân tộc, cho đất nước. Cho nên được vua chúa trân trọng, được quần chúng kính nể là nhờ đầu của đại sư của mình, nhờ cái sự thông minh của Ngài, nhờ cái tác đạo của Ngài, nhờ cái tin từ ái của Ngài mà đối với tất cả mọi người. Đây là cái cơ sở. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn tới những nhà sư tu hành thì ta nghĩ tới cái đầu thông minh, ta nghĩ tới cái trái tim từ ái. Như vậy đó, cái khẩu hiệu của Phật giáo bắt đầu được nêu lên là đạo của trí tuệ và đạo của từ bi. Ở đây này thấy đạo Phật là đạo của từ bi, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Cái hiểu biết chúng ta hơn người, hiểu biết chúng ta hơn người rồi nhé, cái lòng thương người của chúng ta cũng nhiều lên đây. Cho nên mọi người tới với chúng ta, tới với đạo Phật là tới với tấm lòng từ bi, tới với cái hiểu biết. Nên mọi người tìm tới đạo Phật để tham vấn, để nghe qua từ cái nhà tu hành này chỉ dạy mình sống như thế nào trong cuộc đời này mà được an vui, được hạnh phúc. Vua chúa tới hỏi các tiền tư cái cách làm sao mà trị nước an dân. Có thể nói cái đầu của những người tu này tuyệt vời. rồi đến từ đó nhà Tinh cho tới nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, trải qua mấy trăm năm như vậy. Lúc đó Phật giáo chúng ta kêu nhà nước chưa có trường học, cho nên tất cả những người mà ra làm quan, làm tướng, làm vua đấy thì họ phải xuất thân từ trường học. Thành nên tức là học đạo đức từ trong chùa ra là đạo nhân dân, học tri thức từ trong chùa ra để xây dựng đất nước. Mà lúc bây giờ chúng ta thấy rõ nổi bật nhất là Lý Công Bẩn. Lý Công Bẩn xây dựng được nhà Lý, ông này đã xuất thân từ chùa Bồ Tát, học trò của Bà Hạnh Vị Sư. Cái này hai chỗ này, cho nên Phật giáo cung đúc được những cái con người, hay là đào tạo được những con người tài ba, những con người đức hạnh, những con người chú đỡ. Đây là cái gì mà quan trọng. Cho nên vàng son là như thế. Cái lời đó là luôn luôn lúc nào chúng ta mới đào tạo những nhân tài đem công hiến cho đất nước. Mà những nhân tài này đó là xuất thân từ chùa hay chiêu ảnh chùa mà ra làm được việc lớn, thì cái trường hợp này trong lòng họ nghĩ tới, nghĩ tới Phật, nghĩ tới chùa. Cho nên nổi tiếng như là cái trường hợp Lý Thường Kiệt, thân thái quý Lý Thường Kiệt. Tên Lý Thường Kiệt thì cái trường hợp ông này là cũng xây được rất nhiều chùa. Tại sao xây chùa? Là vì ông bị cái ơn của ơn của đạo Phật đối với ông, cho nên ông xây chùa để tạ ơn. Cái bản con là như thế, đạo Phật được vua chúa kính trọng, được nhân dân kính trọng, thì đó là Phật giáo chúng ta hướng về. Phải nhìn thấy. Nhưng mà qua cuối đời nhà Trần, qua đời nhà Lê, mạng rồi tới Trịnh Nguyễn Phân Tranh, cho tới Thiên Pháp, qua một cái giai đoạn dài mấy trăm năm như vậy đấy, chúng ta nhìn trở lại và chúng ta thấy Phật giáo là gì. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên thường ấy, chúng ta nói tại vì cuối đời nhà Trần thì lúc bây giờ đấy, chúng ta bị nhà Minh, cho nên nhà Minh ở bên Tàu qua đánh rồi Việt Nam vua, cho nên nó quân hết sắc dở của Việt Nam Phật giáo để đốt bỏ đi, cho nên nó bị tàn phá. Cái chuyện đốt sắc đây, cái chuyện này không quan trọng. Cho nên sắc dở không quan trọng, mà chính là con người của quan trọng. Cái con người của quan trọng, cái con người của quyết định được hết tất cả. Nên Đức Phật dạy chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa đó là thế gian tướng tự trụ, tức là thường trụ tam bảo đó, là nằm ở trong con người của chúng ta. Cái đó phải đối được. Cho nên sắc mà bằng giấy trắng bực nhất thì cái này gom đốt được hết. Nhưng mà cái sắc ở trong đầu chúng ta là cái này đốt được, cái sắc ở trong tim chúng ta là cái này đốt được. Để điều của ban tổ cái sắc ở trong đầu của chúng ta là do chúng ta học, chúng ta phát huy được cái trí tuệ vô lậu. Cái sắc ở trong tim của chúng ta là cái tấm lòng buồn chúng nghĩ tới đạo Phật. Cái bằng này không có, cho nên cái người tu hành của chúng ta tốt lõi của nó, mà cái câu chuyện ngày nay chúng ta đề ra là siêng tu tam vô lậu học. Ta nên siêng tu tam vô lậu học, tại vì cái vô lậu học đó, cái sách vở đó ai đốt được chúng ta đem cống hiến cho cuộc đời không bao giờ cuộc đời này là đốt. Tại cái học, cái hiểu của tôi đó, tại khi tôi tốt nghiệp về nước thì cái trường hợp này tôi có cái cảm giác là cái hiểu biết của tôi ít, nhưng mà nhờ 30 năm là bác sư đi giảng dạy trên nhiều bước tôn trọng lên. Thì cái này chúng ta càng cho thì chúng ta lại càng sanh ra nhiều hơn. Cái trí tuệ vô lậu của cái này kỳ diệu, cho nên ta của chúng ta không đó, theo lời Đức Phật dạy là tại vì sanh không phải học một bộ chữ, nhưng mà mấy thầy mới học, học cái vô thường học, tức là học cái gì ta lấy của mình được, rút của mình được, đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, chúng ta càng cho bao nhiêu thì cái trường học đất ta này được tăng lên cấp độ, cho mà mất, cho mà tăng lên. Cái tâm lòng của chúng ta từ nãy nó ban trải rộng tới đâu thì chúng ta thấy cái tài sản vô giá nó tới là nhiều hơn này là. Tại vì cái kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy là cho nên Phật giáo chúng ta đó, nếu mà nói tiền của thì chúng ta không có, nhưng mà vì chúng ta có cái tâm lòng nhân ái cứu nhân độ thế, cho nên mỗi năm như vậy chúng ta có đến cả hàng mấy chục tỷ để đi cứu người. Cho nên càng cứu giúp bao nhiêu thì cái trường hợp này cái kho tàng vô tận này đó nó lớn thêm, chứ không phải chúng ta nghèo thêm hay chúng ta mạnh thêm. Ở trong đó có gì mấy thầy học Phật thì phải học và thực hành cái điều này mới là cái điều Phật pháp. Cho nên cái thời mà Tinh Lê Lý Trần tất cả các sách vở này của Phật, các thiền sư đem vào trong trong đầu mình và trong tim mình và trong cuộc sống của mình, cho nên anh mới hiến dâng cho cuộc đời cho tất cả cùng chúng, vì vậy mà cùng chúng tới với đạo Phật chúng ta vô điều kiện. Nhưng mà tới cái thời hậu đây, tới thời hậu đây không phải là quần chúng bỏ Phật, hay là không phải là chúa chúa có ủng hộ Phật, không phải là ủng hộ, nhưng mà chúng ta tự bỏ mình, tự tu hẹp mình lại, tự bỏ cái vị trí cao quý của Phật giáo mà chúng ta đi làm những chuyện tầm thường khác. Thời nay này thì kỹ lắm, cái thời Tê Nguyễn chúng ta làm gì, gần như là tất cả chư tăng của chúng ta không lo cái chuyện tu hành, nhưng mà lo cái chuyện bói toán, lo cái chuyện bắt ma, chuyện giải bùa để trừ tà, để tân chúng ta đi đi vào. Nhưng mà khi Phật giáo chúng ta đi vào trong cái con đường mê tín dị đoan này, cái trí của chúng ta một lần phục mạng lần. Thì tôi nghiên cứu tôi thấy này rất là rõ. Cho nên mấy thầy bây giờ mình phải nói thật, những cái thầy mà chuyên về mùa chú đó, có ai bệnh đó, cái này nguy hiểm lắm. Được ở một khoảng thời gian nào đó, nhưng mà cái hậu vận không bao giờ tốt. Tại tôi nói tốt như vậy để cho quý thầy tự nhiên không nên. Tại cái mùa chú này đó, là làm cho cái đầu óc chúng ta phùng mạnh, mà Đức Phật đó là cấm nghĩ đấy. Tức là làm cho mình hát quệ thì tốt, nhưng mà cái này á, mình làm cho mình cùng mình đi. Anh chị thì chú không, thì chú cho nên đem một cái gì khác đặt vào trong đầu của mình. Cho nên những người thì chú thì không sử dụng cái trí thông minh của mình, không sử dụng cái trí thông minh của mình, mà chỉ có sử dụng cái niềm tin, là tin vào đó rồi cứ đọc như vậy thôi. Cho nên mấy thầy đọc thần chú thì thầy hiểu gì? Tôi hỏi 100 người á, thì đều nói với nhau không có chuyện đấy. Nhưng mà kinh nghiệm, ta đọc thần chú thì thấy kinh nghiệm, nhưng mà mình không hiểu. Cái này thật. Thật ra tôi nói á, thần chú là mật ngữ của Đức Phật, cũng phải hiểu thôi. Thế cũng quan hiểu, cho nên á, cái gì mà tôi đọc cái chú Đại Bi, nên tôi đọc chú Đại Bi, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần mới bắt đầu thì tôi nghĩ là chắc có thể là trẻ cũng không hiểu gì, không hiểu mà lại các thầy á thì nó là không nên hiểu nữa, không nên hiểu, không hiểu mà không nên hiểu thì giống như là bên đạo Thiên Chúa, đó là chúng ta không nên hiểu về Chúa Trời. Thế nên ngày nào mà hiểu Chúa Trời thì ngày đó là tận diệt. Thế nên những người theo đạo Thiên Chúa không bao giờ dám hiểu Chúa Trời, chỉ tin Chúa Trời. Thế nên tin Chúa Trên Trời thôi mà không dám hiểu Chúa Trời, tức là có tiền hay tiền không dám dám nghĩ. Cứ nghĩ trên đầu mình là ông ta đang đứng trên đầu mình. Nếu mà lôi thôi cái nhìn lên chúng tôi thì không cho tôi mất thở lắm. Thì bây giờ cái người thì chú này nó đa số cái lòng này tôi là mô hát ra nó ra tâm ra nhà nhanh nó hoa thì ra bờ luôn đa số nó là tôi thì không có cũng giống như vậy. Thế có ngày chúng ta đọc được 100 biến, có ngày chúng ta đọc được 1000 biến đọc như vậy để có kinh nghiệm. Trong cái kinh nghiệm thì còn nhiều để chúng ta đi về Phật tâm nhiều quá. Đa số Phật giáo thời Lê Nguyễn thì chúng ta đi về Phật tâm, đi một tâm cứ thì chúng để mong cho có cảm ứng. Thì cái cảm ứng này để làm những việc là bây giờ mấy thầy đó là đa số làm cái gì từ tà cái gì thì cũng chỉ biến mà cái này thiệt ra nó là không phải của đạo Phật mà của vũ trụ này. Ta nói vũ trụ này đâu phải là của mình, lấy cái của người không cần thiết làm cái của mình, còn cái tức của mình nên phải bỏ đi. Đa số chư tăng ở thời Lê Nguyễn là trình độ văn hóa không có, trình độ Phật học không có, trình độ tu tiến cũng nó phải không có. Cho đến cái thời mà tôi đi tu đây á, tìm được một vị pháp sư mà có thể đọc hiểu được kinh Phật cũng có rồi, cũng như là nói đến trình độ văn hóa bên ngoài. Đây là cho nên Phật giáo suy đồi của chúng ta. Cái suy đồi là do chúng ta không học, không tu hay là học sai, học những cái không cần thiết và tu ngoài chánh pháp của Phật, cho nên chúng ta lạc theo mặt đạo Phật suy đồi. Thấy gì thấy? Cho nên mất cái chỗ đứng của Phật giáo trong lòng chúng ta. Rồi bây giờ từng cá nhân chúng ta là lo phục vụ cho quần chúng theo kiểu này kiểu khác, thế gần như sống qua ngày trẻ tết. Nếu mà có những vị khác mà xin tu một chút á, thì nó mới là nghĩ gì? Chúng ta cố niệm Phật để còn bản thân được rồi. Cho nên cái thời Lê Nguyễn là cái pháp môn tịnh độ thành thành ở đây cái thời đại rất là tại vì nghĩ rằng mình chỉ còn có thể là niệm Phật để bản thân thôi. Cái may mắn cho chúng ta là ở trong cái thời kỳ chân thân Phật giáo. Cái thời kỳ chân thân Phật giáo thì ở đây chúng ta thấy nổi tiếng nhất là này, đây là Tổ Tượng Từ Phong. Ta đây Hoàng Tượng Từ Phong là cái người mà tiền đạo của người này, người mà chủ xứng lên chân thân. Rồi kế đó tôi có Hoàng Tượng Thất Hòa, có Hoàng Tượng Thất Hòa, Hoàng Tượng Huệ Quang. Bây giờ khi Hoàng Tượng Thất Anh từ ở Quảng Hải đi vô đây còn tác theo nữa, mở ra một cái tử sinh Phật học đào tạo nhân tài ở đây. Tức là bây giờ mấy thầy có chủ trương là học Phật, hiểu Phật và tu cho Phật, thầy còn hiểu mấy thầy như thế nào. Thật ra tôi thấy có một cái điều mà mới nghe qua cho ai sợ đó. Cho nên Hoàng Tượng Thất Hòa đem bán cái trường Liên Minh đi để lấy tiền đó mà tỉnh đại hành kinh, tỉnh đại hành kinh về để được sinh Phật học đó đi dạy dạy đây đấy. Cho nên trước đó thì đa số là chúng ta nghĩ là xây chùa chứ, ta nên nghĩ là xây cất chùa. Bây giờ các bạn cần biết là những người đầu tiên đang bán chùa nghe nói sẽ ai cũng rất khổ sợ. Ta nên từ cái chỗ mà Hòa Thượng Thanh Hòa đem bán chùa để mua kinh, tôi nhờ hưởng thụ cái tinh thần này cho nên tôi mới đặt ra cái vấn đề là xây dựng ngôi chùa tâm linh là quan trọng. Xây dựng ngôi chùa tâm linh là quan trọng, cho nên suốt 50 năm học đạo của tôi đó là luôn luôn xây dựng ngôi chùa. Xây dựng ngôi chùa tâm linh, xây dựng ngôi chùa của một mình. Cái này nó không ai đốt, không ai phá, không ai lấy của người. Đây là thực chất. Ta lên trên bước trình tu hành, cho nên tự nâng cái trình độ tri thức mình lên càng cao thì nào càng tốt thì nào. Và khi cái trình độ tri thức mình lên cao rồi đó, đối với thế quyền, đối với quần chúng, đối với các tôn giáo bạn, đối với thế giới, mình có một vị trí đứng vững. Cái này rất nhiều quan trọng. Cho nên cái Phật giáo chúng ta ở trong cái thời kỳ chân hưng là nhắm một cái vấn đề đào tạo thân bài. Chúng ta đào tạo thân bài xây dựng như vậy đó là ít nhất chúng ta phải trải qua nửa thế kỷ. Cho nên chúng ta muốn có được cái thành quả hôm nay. Tại vì có cái thành quả hôm nay, trân trọng cái thành quả này và duy trì cái phát triển đó thì đây là cái chính. Cho nên mọi người chúng ta phải phát huy ba môn học, gọi là vô lậu học, giới học, tinh học và tuệ. Cho nên giới học tức là tự rèn luyện mình trở thành một con người đạo đức đáng kính trọng trong cuộc đời này. Để mọi người thấy ta là ta sẽ kính trọng rồi. Họ kính trọng ta, họ kính trọng Phật thì điều này là trách nhiệm chi nguyên. Do nguyên nhân đức mà thành. Cái thứ hai là cái trường hợp gặp những cái chuyện đáng buồn, đáng buồn, gặp những cái giận là không giận nữa, luôn luôn lúc nào bình tĩnh, cái này là định học. Ta nên tự rèn luyện mình, tự rèn luyện mình có một cái sự bình tĩnh kỳ lạ. Đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu bao giờ mà mấy thầy bực tức, mấy thầy nổi giận lên, mấy thầy khùng lên thì coi như là thua rồi. Họ chọc tức ta và không tức, ta biết. Định là như thế. Ta luôn lúc nào tập trung tư tưởng lại để nhìn thắng vào cuộc đời, nhìn thắng vào thực tế để giải quyết tất cả những việc khó. Đây là trình độ lượng của mình. Ta phải đạt được cái này. Thì khi mà chúng ta tập trung tư tưởng được, nó có nhiều cái điều hay lạ. Cái lòng như vậy này tôi rút kinh nghiệm rồi. Tại vì ở đây chúng ta ban ngày thì bên kia nó là ban đêm. Bên kia nó ban ngày, bên này chúng ta là ban đêm. Cho nên khi mà đi sang học chung với họ đó, họ học ban ngày rất là đúng. Tôi bây giờ ban đêm bên ta chết ngủ thế. Mình mỏi buồn. Nhưng mà nhờ cái tỉnh, nhờ cái thiền, nhờ cái tập trung mà tôi vẫn tỉnh thức được. Tại vì vẫn tỉnh thức tỉnh giác. Cho nên tôi có thể cái này cái Phật giải rất quan trọng. Ta đọc được cái này thì chúng ta có những điều kỳ diệu được. Cho nên giờ ta muốn ngủ thì ta ngủ, ta muốn ngủ thì ta không ngủ. Ta thì lại được. Cho nên ta không lệ thuộc trong cái vấn đề ăn, cái vấn đề ngủ nghỉ, vấn đề cuộc sống bình thường. Ta trở thành con người tự tại giải thoát thì cái chỗ này là quan trọng. Khi mấy thầy rèn luyện được cái đức tính này, đức tính thứ hai này là tập trung tư tưởng là một chỗ để nhìn thẳng vào thực tế, để giải quyết tất cả những việc khó, để hiểu biết những việc mà người thường không hiểu được, đó là tâm môn. Cái đệ tử của đức tâm là như thế. Cho nên tôi một tập hỏi tôi vừa tưởng buồn ngủ. Tôi muốn lấy tiền thay cho ngủ. Đây là lấy tiền thay cho ngủ nhé. Nên tôi ngủ trong tiền. Cái điều này thì cho nên định học nó phát triển. Còn quệ học ta không cần sách vở, ta không cần cái này. Nhưng mà hiểu biết thực tế và cuộc sống, nhìn người, nhìn việc, ta thấy nó cái chính xác, theo đó mà trả lời. Hỏi cái gì ta trả lời, ta không cần lời sách ra. Nên Đức Phật nói rằng, Đức Phật thấy cả tam thiên cả trên thế giới như chúng ta thấy quả cam trên mặt bàn tay. Cái điều này khi mấy thầy tuôn ba cái điều này rồi đấy, mấy thầy trở thành con người kỳ diệu. Chứ đừng thèm học phù chú gì mà không. lợi ích gì đâu, có lợi ích gì đấy trước mắt rồi, nhưng mà càng về sau thì chúng ta lại càng buồn. Còn nếu ta đi vào trong con đường tâm vô lậu còn của Đức Phật đưa ra thì càng ngày cái hiểu biết chúng ta càng tốt đi, càng ngày cái đạo đức chúng ta càng cao đi, càng ngày cái cuộc sống chúng ta càng bình ổn yên bình, thì ba cái này phát triển lên được ấy, thì lợi ích cho mình và lợi ích cho cuộc đời này không lường được. Đó là cái thực chất tu hành của chúng ta. Cho nên tiềm tâm của chúng ta tu hành đấy là cố làm sao mà rèn cho được ba cái đạo đức là đi đầu, cái đó là cái tâm chúng ta luôn luôn làm bình tĩnh và nhìn thẳng vào cuộc sống để mà sống, không tránh né, không sợ hãi. Tại vì chúng ta biết rõ nhân quả thôi, ta không sợ gì hết, mà ta có sợ ta cũng không bao giờ giải thoát được. Đây là sự cho nên không sợ. Nên tôi nói một bậc chân tu, một bậc chân tu là chỉ trước mắt là tôi đánh giá họ, cái người đó không biết giận, không biết buồn, không biết lo, không biết sợ, tâm lúc nào cũng bình ổn sáng suốt, là bậc sa môn. Đấy là cố thể để trở thành một bậc sa môn, một đệ tử chân chánh, tôi cầu Phật gia hộ cho quý vị đạt được cái chí nguyện cao cả của người xuất gia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.